Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Trong tiến trình học sách Khải Huyền, hôm nay chúng ta đến bài số 130 và là phần 6 và là phần cuối của bài Tiếng Kèn Báo Nạn. Chúng ta đang học từ Khải Huyền đoạn số 8. Trong bài học Tiếng Kèn Báo Nạn, chúng ta đang học về sự phán xét của chiên con mở ra cách kinh khủng trên toàn thế giới đã xảy ra trong 6 ấn được thi hành và hiện tại tiến trình thi hành ấn cuối cùng là ấn thứ 7. Chúng ta đã học về những tiếng kèn đầu trong 7 tiếng kèn đã được thổi và tai nạn giáng xuống thế gian là nhằm hủy hoại đối tượng thờ phượng của con người trong thiên nhiên, là những điều mà con người đặt để thế vào chỗ của Đức Chúa Trời và từ khước không thờ phượng Ngài. Từ đất đai đến núi rừng, đến biển cả, đến sông hồ, tất cả bây giờ ở dưới sự đoán xét của Đức Chúa Trời. Hôm nay trong phần cuối của bài học Tiếng Kèn Báo Nạn, chúng ta sẽ tiếp tục với những tiếng kèn thông báo những tai vạ hầu đến để kết thúc sự đoán phạt của Đức Chúa Trời, chuẩn bị cho ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 8, câu 1 tới câu số 13. Khi chiên con mở ấn thứ 7, trên trời yên lặng chừng nửa giờ, tôi thấy 7 thiên sứ đứng trước mặt Đức Chúa Trời và có người trao cho 7 ống loa. Đoạn một thiên sứ khác đến, đứng bên bàn thờ, người cầm lư hương vàng và được nhiều hương để dâng hương ấy trên bàn thờ bằng vàng ở trước ngôi với các lời cầu nguyện của mọi thánh đồ. Khói hương từ tay thiên sứ bay lên trước mặt Đức Chúa Trời với những lời cầu nguyện của các thánh đồ. Thiên sứ lấy lư hương cùng lửa nơi bàn thờ bỏ đầy vào rồi quăng xuống đất, liền có sấm sét, các tiếng, chớp nhoáng và đất động. 7 thiên sứ cầm 7 ống loa bèn sửa soạn thổi. Vị thứ nhất thổi loa thì có mưa đá và lửa pha với huyết bị quăng xuống đất. 1/3 đất bị cháy, 1/3 loài cây bị cháy và mọi giống cỏ xanh đều bị cháy. Vị thiên sứ thứ nhì thổi loa bèn có một khối tự như hòn núi lớn toàn bằng lửa bị ném xuống biển. 1/3 biển biến ra huyết, 1/3 sinh vật trong biển chết hết và 1/3 tàu bè cũng bị hủy hết. Vị thiên sứ thứ ba thổi loa thì một ngôi sao lớn ở trên trời rớt xuống, cháy có ngọn như một bó đuốc. Ngôi sao ấy rơi vào 1/3 các sông lớn và các suối nước. Tên ngôi sao đó là Ngải Cứu. 1/3 nước biến ra như mùi ngải cứu và làm chết mất nhiều người ta vì đã biến thành ra đắng. Vị thiên sứ thứ tư thổi loa thì 1/3 mặt trời bị hại, 1/3 mặt trăng và 1/3 các ngôi sao cũng vậy, hầu cho 1/3 các vì sáng ấy đều bị tối tăm và hầu cho ban ngày mất 1/3 sáng và ban đêm cũng vậy. Bây giờ tôi nhìn xem, nghe chim phụng hoàng bay giữa trời kêu tiếng lớn rằng: "Khốn thay, khốn thay, khốn thay cho những dân sự trên đất vì cớ tiếng loa mà 3 vị thiên sứ khác còn phải thổi nữa." Chúng ta đã học qua những phần trước của bài học này về sự phán xét trong ấn thứ 7 là ấn cuối cùng trong 7 ấn được chiên con mở ra và thi hành từ tờ kế ước phán xét thế gian. Chiên con đang thu hồi lại quyền cai trị và sự sử dụng trái đất từ Satan và thế gian. Quyền cai trị này đã bị Satan cướp lấy từ Adam khi Adam phạm tội chống nghịch Đức Chúa Trời. 6 ấn đã được thi hành, ấn thứ 7 đã được mở ra và trong 7 tiếng kèn chúng ta đã nghe thấy 3 tiếng kèn được thi hành. Và sự phán xét cuối cùng đang trong tiến trình đến chỗ kết thúc. 4 tiếng kèn đầu tiên sẽ đem lại sự phán xét trên thiên nhiên. Và đây là phần diễn tả nhanh chóng trong sự mặc khải, chỉ có 6 câu trong đoạn số 8. Nhưng 3 tiếng kèn cuối cùng là sự mặc khải về sự xét đoán trên con người thì sẽ được bày tỏ chi tiết trong phần còn lại của sách Khải Huyền cho đến đoạn số 19, gồm tổng cộng 50 câu. Cho nên sự quan trọng về sự xét đoán con người được nhấn mạnh ngay khi so sánh với sự tàn phá hủy diệt kinh khủng xảy ra trên thiên nhiên. Vị thứ nhất thổi loa thì có mưa đá và lửa pha với huyết bị quăng xuống đất, 1/3 đất bị cháy, 1/3 loài cây bị cháy và mọi giống cỏ xanh đều bị cháy. Sự phán xét trước hết là trên đất, với sự hủy diệt cây cỏ thảo mộc toàn vẹn, cũng là sự phán xét trên các động vật, thú vật trên đất vì không còn cỏ xanh cây lá để làm thức ăn nữa. rừng trở thành biển lửa, cây cỏ không còn, cho nên súc vật trong đồng ruộng hay trong rừng sẽ chết từng loạt từng vùng, mất mát không tưởng tượng được. Và khi thú vật chết thì nguồn thực phẩm cho con người cũng sẽ bị cất mất đi, đem tới những khủng hoảng trên thêm những khủng hoảng. Xong tiếng càng đầu tiên thì có tiếng càng thứ hai. Vị thiên sứ thứ nhì thổi loa, bèn có một khối tượng như hòn núi lớn toàn bằng lửa bị ném xuống biển. 1/3 biển biến ra huyết, 1/3 sinh vật trong biển chết hết và 1/3 tàu bè cũng bị hủy hết. Tiếng càng đầu tiên hủy diệt trái đất, những gì thiên nhiên trên đất. Tiếng càng thứ hai hủy diệt biển và những gì trong biển. Hình ảnh căn bản rõ ràng, đó là một khối đá lớn như hòn núi rơi từ không gian đi qua khí quyển trái đất, cháy đỏ lên như toàn bằng lửa rồi đập vào biển lớn trên đất. Tảng đá không gian khổng lồ này rất lớn như một hòn núi đập vào biển sẽ gây lên những ngọn sóng thần đánh chìm tất cả những vùng duyên hải toàn cầu. Có chỗ sóng biển sẽ lên cao đến mấy cây số và sẽ ngập lụt hàng ngàn cây số trong đất liền, hủy diệt kinh khủng và giết chết triệu triệu người. Và kết quả của khối đá không gian bay vào địa cầu, đập mạnh vào biển thì sứ đồ văn ghi lại kết quả kinh khủng rằng 1/3 biển biến ra huyết, 1/3 sinh vật trong biển chết hết và 1/3 tàu bè cũng bị hủy diệt. 1/3 trong biển chết hết. Chúng ta không thể tưởng tượng được số sinh vật từ lớn tới nhỏ chết là bao nhiêu. Và phần biển sẽ biến ra huyết là vì cả nghìn, cả triệu, cả tỷ cá chết và biển cũng bị nhiễm trùng từ tảng đá không trung làm cho nước bị ô nhiễm đổi màu ra như huyết. Đây là một hình ảnh ghê rợn và kinh khủng khi chúng ta hiểu được sự sinh thối của 1/3 sinh vật trong biển chết trôi vào bờ. Tất cả sẽ thay đổi cả hệ thống sinh hoạt đời sống của con người còn lại trên đất. Các cơn sóng thần cũng sẽ hủy diệt 1/3 tàu bè trên biển. Thương mại thế giới sẽ đứng khựng lại vì giao thông đường thủy sẽ bị đứt đoạn cách bất ngờ và quyết liệt, ảnh hưởng vô cùng lớn trên nền kinh tế thế giới. Tiếng càng thứ nhất đem đến sự hủy hoại thiên nhiên trên đất. Tiếng càng thứ hai hủy diệt biển và loài thủy vật. Bây giờ tiếng càng thứ ba hủy hoại sông ngòi và nguồn nước uống cho loài người. Vị thiên sứ thứ ba thổi loa thì một ngôi sao lớn ở trên trời rớt xuống, cháy có ngọn như một bó đuốc. Ngôi sao ấy rơi vào 1/3 các sông lớn và các suối nước. Tên ngôi sao đó là Ngải Cứu. 1/3 nước biến ra như mùi ngải cứu và làm chết mất nhiều người ta vì đã biến thành ra đắng. Tiếng càng thứ ba thêm tai vạ vào trái đất đã bị hủy diệt bởi chiến tranh và vũ khí tàn khốc của con người, đã bị đốt cháy khắp nơi nơi, đã thấy núi lửa nổ tung và sóng thần cuốn sạch, đã thấy đá lửa từ trời đập vào biển. Thú vật trên đất, thủy vật trong biển đã bị hủy hoại dữ dội và kinh khiếp. Thì bây giờ sau tiếng càng thứ ba thì một ngôi sao lớn ở trên trời rơi xuống, cháy có ngọn như một bó đuốc. Tai vạ thứ ba là do vì sao rớt vào khí quyển, cháy tiêu trong bầu không khí và rải chất độc trên toàn cõi hoàn cầu. Có lẽ là sao chổi cháy sáng khi vào khí quyển có thêm một cái đuôi dài cũng cháy nữa, cho nên sứ đồ văn viết cháy như một bó đuốc. Và khi ngôi sao này cháy rụi trên khí quyển thì chất tro cháy bụi phóng xạ chất độc từ ngôi sao còn lại theo mây mưa rơi vào 1/3 các sông lớn và các suối nước. Ngôi sao này có tên là Ngải Cứu, làm cho nước biến ra mùi ngải cứu và biến ra đắng và làm chết nhiều người. Những gì còn lại của ngôi sao này rơi vào 1/3 sông ngòi làm nước trở thành độc, nghĩa là chất độc từ ngôi sao rơi vào các dòng sông mạch nước làm thành độc hại, ai uống sẽ chết. Nguồn thực phẩm của con người trên thế giới đã bị hủy hoại, không còn thú vật để ăn vì không có gì để nuôi thú vật, không còn rau để ăn vì tất cả đã bị đốt cháy, không còn cá để ăn vì thủy vật cũng bị hủy hoại, bây giờ thì thiếu thốn nước uống. Con người không thể sống mà không có nước uống, và tai vạ từ tiếng càng thứ ba này đánh ngay vào chỗ sinh tồn của con người trên đất, thiếu nước uống. Sông vẫn chảy nhưng bây giờ nước đã hóa ra độc và mang đầy ô nhiễm của sự chết. 1/3 nguồn nước sống nuôi con người bị hủy hoại dưới sự xét đoán của Đức Chúa Trời. Cho nên kết quả 1/3 nước biến ra như mùi ngải cứu làm chết mất nhiều người ta. Trong hai tiếng càng trước đây thì cây cối bị hủy diệt và thú vật chết mất không còn để ăn, rồi thủy vật bị hủy diệt, cá biển chết nhiều không còn đủ để ăn nữa. Bây giờ thì tới phiên người ta phải chết, bị uống nước độc mà chết. Sự phán xét đi gần đến trung tâm điểm của sự phán xét cuối cùng, đó là cất đi sự sống của tất cả những người trên thế gian còn chống nghịch Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta suy nghĩ đến sự xáo trộn của xã hội khi không còn có nước uống, tất cả sự tranh giành, tranh đấu, sâu xé sẽ dẫn thêm đến biết bao nhiêu khổ nạn thêm vào những điều đã xảy ra. Đây là một sự phán xét rất nghiêm nhặt và cay đắng từ nơi Đức Chúa Trời. Và trong sự đoán xét thiên nhiên, còn một tiếng càng nữa phải thổi. Vị thiên sứ thứ tư thổi loa thì 1/3 mặt trời bị hại, 1/3 mặt trăng và 1/3 các ngôi sao cũng vậy. Hầu cho 1/3 các vì sáng ấy đều bị tối tăm, và hầu cho ban ngày mất 1/3 sáng, và ban đêm cũng vậy. Đây là tiếng loa thứ tư, tai vạ xảy ra trên không trung. Chúng ta có thể tưởng tượng tất cả những tai nạn kinh khủng xảy ra cho thế giới thiên nhiên trong một thời gian rất ngắn, nhưng ảnh hưởng sẽ rất dài lâu. So với ba tai nạn từ ba tiếng kèn trước vừa thổi, đem lại sự thành nộ phán xét của Đức Chúa Trời đổ ra trên đất, trên biển và trên nguồn nước sống và sông hồ, thì bây giờ sự phán xét xảy ra trên bầu trời và ánh sáng trong liên hệ với sự sống của con người trên đất. Sự sống của loài người trên đất liên hệ trực tiếp đến sự sáng của mặt trời, mặt trăng. Và bây giờ trong tiếng kèn thứ tư, thì 1/3 mặt trời bị hại, 1/3 mặt trăng và 1/3 các ngôi sao cũng vậy. Nhiều người không thể giải thích được làm thế nào để mặt trời, mặt trăng và các vì sao mất đi được 1/3 ánh sáng, cho nên giải thích cách khác hơn theo nghĩa bóng là 1/3 chính phủ và các nước trên đất sẽ bị lật đổ. Thật ra đây không phải là giải nghĩa theo nghĩa bóng, mà là theo nghĩa tưởng tượng, không có bằng chứng và không có phương pháp. Chúng ta có thể hiểu rất rõ ràng rằng Đức Chúa Trời đã làm cho mặt trời chiếu sáng thì có thể làm cho mặt trời bị tối lại. Và nếu Chúa đã giữ cho mặt trời chiếu rọi qua bao nhiêu thời gian, thì Chúa có thể khiến mặt trời giảm thiểu 1/3 ánh sáng hoặc giảm thiểu 1/3 chu kỳ chiếu sáng. Khoa học hiện đại cũng chưa hiểu biết rõ ràng mọi chi tiết về hoạt động của mặt trời, chu kỳ chiếu sáng của mặt trời và tất cả những xoay chuyển tạo nên sức nóng và ánh sáng. Dĩ nhiên Đức Chúa Trời có thể đem đến một sự thay đổi trong mặt trời. Ngay đến bây giờ sự hoạt động của mặt trời như chúng ta đã nói, nguồn gốc năng lực của mặt trời cũng chưa được hiểu rõ. Cho nên Đức Chúa Trời rất dễ dàng thay đổi chu kỳ hoạt động của mặt trời, làm cho sáng tối tùy theo ý Ngài thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Và nếu sự thay đổi đến với mặt trời thì mặt trăng và các tinh tú trong liên hệ với trái đất cũng dễ dàng để đi qua sự đổi thay mà Chúa thẩm định. Hơn nữa, chúng ta biết qua sáu ấn đã được mở ra và đã được thi hành trước đây, cộng thêm những tiếng kèn trước đã thổi, thì bầu khí quyển của trái đất đầy những khói từ cháy rừng đến 1/3 trái đất, từ chiến tranh, lửa đạn trong gần 7 năm đại nạn đã qua, từ núi lửa, từ đá không gian đập vào trái đất. Bầu khí quyển của đất bây giờ đầy ô nhiễm và chắc chắn làm giảm thiểu ánh sáng và sức nóng của mặt trời và mặt trăng lẫn những tinh tú. Kết quả là 1/3 các vì sáng ấy đều bị tối tăm và ban ngày mất 1/3 sáng và ban đêm cũng vậy. Và ở đây chắc chắn là một ảnh hưởng kinh khủng toàn cầu thế giới khi ánh sáng của mặt trời bị liệm dần. Kết quả là gì? 1/3 ngày ngắn đi, bóng tối sẽ thêm dài ra, ban đêm không có mặt trăng như bình thường. Tất cả điều đó chúng ta nói, nhưng nếu suy nghĩ sâu hơn về ảnh hưởng của sự thiếu ánh sáng này trên vấn đề canh nông, trên vấn đề sức khỏe, trên sinh hoạt sống hàng ngày của con người, thì đây là một tai vạ rất lớn. Chúng ta đã nói về nguồn thực phẩm và nguồn sự sống của con người đang bị ở dưới sự đoán xét. Vì đây là sự ban cho của Đức Chúa Trời mà con người từ khước không nhận là từ nơi Đức Chúa Trời, cho nên cuối cùng sẽ bị cắt lấy. Nguồn thực phẩm trên đất bị thiêu hủy, nguồn thực phẩm từ biển bị thiêu hủy, nguồn nước uống bị làm độc, thiêu hủy. Bây giờ căn bản của sự sống, của sự trồng trọt, của đời sống điều hòa của con người cũng bị hủy diệt, ánh sáng bị làm cho mờ tối đi. Điều đáng sợ là khi những điều này xảy ra thì con người sẽ không còn sống bình thường nữa, sẽ sâu xé nhau giành giật từng chút một. Những nạn đói kém sẽ đói kém hơn, dịch lệ sẽ dịch lệ hơn và chết chóc đã nhiều sẽ chết chóc nhiều hơn. Và con người đang sống trong tội lỗi chống nghịch Chúa và giết chóc nhau, thì bây giờ càng bày tỏ bản chất tội lỗi ích kỷ đặt mình trên hết càng thêm nữa, và hệ thống xã hội và liên hệ sẽ đi vào một chỗ bùng nổ không thể kiểm soát được. Sự mất đi giảm thiểu của ánh sáng và sức nóng của mặt trời và mặt trăng sẽ quăng trái đất vào một sự hỗn loạn thời tiết khắp nơi nơi. Bão tố dữ dội sẽ nổi lên, thời tiết thay đổi cách cực kỳ chưa bao giờ có trong lịch sử. Từ thiên nhiên đến con người, tất cả đối diện với một thế giới điên loạn, không phương cứu chữa và không ai cứu chữa. Nói về thiên nhiên và nói về sự hủy hoại trên đất, trời và biển, chúng ta thấy trong sự phán xét này, Đức Chúa Trời đang thâu lại những ơn phước và sự ban cho nhưng không mà Ngài đã rộng rãi cho con người tận hưởng và sử dụng. Khi chúng ta nói đến cây cối xanh tươi đẹp đẽ, hay là nói đến những buổi chiều dạo chơi trên bờ biển, hay những lúc ngồi bên cạnh bờ sông hay là bên hồ, ngày đêm ánh sáng tươi mới của mặt trời, mặt trăng, đây là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Và con người coi rằng đây là chuyện đương nhiên sẽ tồn tại. Roma đoạn 1 câu 20 cho biết rằng thiên nhiên đã bày tỏ Đức Chúa Trời, nói về sự trọn lành của Ngài, sờ sờ như mắt xem thấy. Con người đã thấy cái sờ sờ trước mặt, nhưng không chấp nhận cái sờ sờ trước mặt, đã không thờ phượng đấng ban cho, đã coi những sự ban cho này là chuyện dĩ nhiên. Bây giờ, ngay cả những điều đó cũng sẽ bị đòi lại. Không còn sự ban cho nữa, không còn mặc khải nữa, ngay cả ân sủng phổ thông đã ban cho tất cả mọi người trong mọi thời đại, bây giờ đang bị thu hồi trở lại. Thêm những tiếng kèn nữa thổi thì không còn sự ban cho và không còn ân sủng nữa. Thế gian và mọi sự trong nó đều sẽ qua đi. Chúng ta cần nhận định rằng bốn tai vạ từ bốn tiếng kèn là những sự phán xét kinh khủng, nhưng cũng là những lời cảnh cáo báo trước ngâm đe, vì sự hủy diệt được giới hạn ở 1/3. 1/3 đất bị cháy, 1/3 loài cây bị cháy, mọi giống cỏ xanh đều bị cháy. 1/3 biển biến ra huyết, 1/3 sinh vật trong biển chết, 1/3 tàu bè bị hủy diệt. 1/3 nước biến ra mùi ngải cứu và làm chết nhiều người ta. 1/3 mặt trời bị hại, 1/3 mặt trăng, 1/3 các ngôi sao cũng bị tối tăm. 1/3 các vì sáng ấy trở nên tối tăm, ban ngày mất 1/3 sáng, ban đêm cũng vậy. Đây là lời báo trước, đây là lời cảnh cáo, đây là lời ngâm đe. Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng đã báo trước chuyện sẽ xảy ra trong những ngày cuối cùng này. Trong Luca đoạn 21, câu 25-27, Chúa nói, sẽ có các điềm lạ trong mặt trời, mặt trăng cùng các ngôi sao, còn dưới đất dân các nước sầu não rối loạn vì biển nổi tiếng om sòm và sóng đào. Người ta nhân trong khi đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian thì thất kinh mất vía vì các thế lực trên trời sẽ rúng động. Bây giờ thiên hạ sẽ thấy con người dùng đại quyền đại vinh mà ngự đến trên đám mây. Trên trời thì sao? Thì sẽ có các điềm lạ trong mặt trời, mặt trăng cùng các ngôi sao, sẽ có các thế lực trên trời rúng động. Dưới đất thì biển nổi tiếng om sòm và sóng đào, sóng thần hủy diệt khắp nơi. Với con người thì sao? Dân các nước sầu não rối loạn, thất kinh mất vía. Vì các tai nạn từ các ấn và các tiếng kèn là việc hung dữ xảy ra cho thế gian. Và lý do là vì thời giờ cấp kiếp đến khi lịch sử con người sẽ chấm dứt và thiên hạ sẽ thấy con người dùng đại quyền đại vinh mà ngự đến trên đám mây. Sự cảnh cáo rõ ràng khi Đức Chúa Trời cho sự phán xét hủy diệt trên 1/3 mọi thứ, mọi nơi, mọi người, đất, biển, sông, hồ, trời, mây, tinh tú. Đây là điều rõ ràng vì phần mặc khải tiếp theo mà sứ đồ Giăng được ban cho, chúng ta đã thiết lập rằng 7 tiếng kèn đầu tiên đem lại sự đoán xét trên thiên nhiên và 3 tiếng kèn còn lại đem sự đoán xét trực tiếp đến con người trên đất, và sự phán xét của con người trên đất được báo trước cách nghiêm trọng và kinh khủng. Câu số 13. Bấy giờ tôi nhìn xem, nghe chim phụng hoàng bay giữa trời, kêu tiếng lớn rằng, khốn thay, khốn thay, khốn thay cho những dân sự trên đất, vì có tiếng loa mà 3 vị thiên sứ khác còn phải thổi nữa. Chúng ta muốn chú ý đến các chi tiết trong câu này. Ở đây, mở đầu câu số 13 có một sứ giả rất lạ lùng, đó là chim phụng hoàng bay giữa trời, kêu tiếng lớn. Chim phụng hoàng bay giữa trời. Có những bản dịch, dịch là thiên sứ, nhưng đúng ra là chữ chim phượng hoàng. Nhưng chúng ta không thể mường tượng được ý nghĩa mà Chúa muốn dùng chim phượng hoàng là sao. Có phải là một chim phượng hoàng Chúa cho nói tiếng người, không biết là tiếng gì, ai nghe đều có thể hiểu trong tiếng mẹ đẻ của mình hay sao? Hay là một thiên sứ rao truyền trong hình ảnh của chim phượng hoàng bay, hay là một điều gì khác? Chúng ta không xác định được rõ ràng. Nhưng mà ở đây chúng ta có thể kết luận rằng, điều Đức Chúa Trời dùng để kêu gọi tất cả mọi người trên đất chú ý đến một lần cuối cùng, rõ ràng không ai có thể lầm lẫn. Khốn thay, khốn thay, khốn thay cho những dân sự ở trên đất vì có tiếng loa mà 3 vị thiên sứ khác còn phải thổi nữa. Sứ điệp ban cho con người từ sứ giả phượng hoàng hay là sứ giả thiên sứ là 4 tai nạn ra từ 4 tiếng kèn chỉ là khởi điểm mà thôi, chỉ là sự bắt đầu. Sự tan khốc sẽ đến kinh khủng hơn nữa. Và lần tới khi chúng ta học về tiếng kèn thứ 5 sẽ là một sự kinh khủng làm cho chúng ta run sợ hãi hùng. Bây giờ nhắc lại 3 lần. Khốn thay, khốn thay, khốn thay vì còn 3 tiếng kèn phải thổi. Điều chúng ta muốn chú ý và tôi kêu gọi quý vị chú ý là chữ những dân sự trên đất. Khốn thay, khốn thay, khốn thay cho những dân sự trên đất. Đúng ra là chữ những người ở đất, cư ngụ trên đất. Tôi tạm dịch là những người thuộc về đất. Thuộc về đất. Đây là chữ có nghĩa đặc biệt ở trong sách Khải Huyền, một ý nghĩa đặc thù trong cách dùng của sứ đồ Giăng. Chữ này được dùng 12 lần trong quyển sách này, có nghĩa đặc biệt hơn chỉ là những người sống trên đất, vì như vậy chỉ nói về dân cư cư ngụ trên đất. Nhưng ở đây sứ đồ Giăng muốn phân biệt ra loại người nào, loại người như thế nào. Không phải chỉ là những người sống trên đất, vì tất cả con người đều sống trên đất, nhưng loại người thuộc về đất, ở trong hệ thống của đất, với ý nghĩa và mục đích sống của cuộc đời mình hoàn toàn thuộc về trên đất. Chữ này, như tôi nói, được dùng 12 lần cách đặc biệt để nói về những người không tin Chúa. Hơn nữa, nói về những người chống đối Chúa, mà không phải chỉ chống đối không mà thôi, là những người giết hại con dân Chúa và bắt bớ nhân chứng của Chúa. Trong đoạn 6, câu 10, đoạn 11, câu 10, đây là những người tôn thờ Antichrist. Trong đoạn 13, câu 8, là những người mà Kinh Thánh gọi rằng uống máu các thánh đồ và thông dâm với sự thờ hình tượng trong hệ thống thế gian. Trong đoạn 17, câu 2, chúng ta đọc lại một phần các câu Kinh Thánh này để hiểu cho rõ. Đoạn 3, câu 10, nói với Hội Thánh Chúa rằng, vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế gian đặng thử những người ở trên đất. Chúa cất Hội Thánh ra khỏi cơn đại nạn, và những người còn ở lại thì gọi là những người ở trên đất, thuộc về đất. Đoạn 6, câu 10, lời kêu xin của các thánh tuần đạo, lạy Chúa là đấng thánh và chân thật, Chúa trì hoãn xét đoán và chẳng vì huyết chúng tôi báo thù những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào. Ở đây ý nghĩa rất rõ ràng, phân biệt những người ở trên đất với các thánh đồ tuần đạo, và sự phán xét của Chúa sẽ ở trên những kẻ ở trên đất. Đoạn 11, câu 9, câu 10, người ta ở các dân tộc, các chi phái, các tiếng, các nước sẽ trông thấy thay hai người trong 3 ngày rưỡi, nghĩa là 2 người mà Chúa đã sai đến làm sứ giả của Ngài. Và chúng sẽ không cho chôn những thay ấy trong mồ. Các dân sự trên đất sẽ vui mừng hớn hở về 2 người, gửi lễ vật cho nhau, bởi 2 tiên tri đó đã khuấy hại dân sự trên đất. Chúng ta sẽ học về 2 nhân chứng mà Chúa sai phái giảng tin lành và bị Antichrist giết chết, nhưng 2 người này sẽ sống lại. Ở đây chúng ta thấy đơn giản rằng, dân sự trên đất sẽ vui mừng hớn hở về sự chết của 2 người này, vì tin lành họ rao giảng đã khuấy hại dân sự trên đất. Rõ ràng những người trên đất là người không tin Chúa, chống nghịch Chúa. Đoạn 13, câu số 8, hết thảy những dân cư trên đất đều thờ lại nó, tức là thờ lại Antichrist, là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế. Những dân cư trên đất là ai? Là những người thờ lại Antichrist. Và là ai nữa? Là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của chiên con. Rõ ràng, những kẻ ở trên đất, những người thuộc về đất, là những người hoàn toàn không thuộc về Đức Chúa Trời. Đoạn 14, câu 6, điều ấy đoạn tôi thấy một thiên sứ khác bay giữa trời, có tin lành đời đời, đặng rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc. Ai chưa được cứu và cần được nghe tin lành trong giờ phút cuối cùng trước khi Đức Chúa Trời chấm dứt lịch sử của con người? Chúng ta sẽ học chi tiết về sau, nhưng ở đây rõ ràng, dân cư trên đất là những người chưa tin. Đoạn 17, câu 1, câu 2. Bây giờ trong 7 vị thiên sứ cầm 7 bát ấy, có một vị đến gần và nói với tôi rằng, lại đây ta sẽ chỉ cho ngươi sự phán xét về con đại dâm phụ, nó ngồi trên các dòng nước lớn kia, các vua trong thiên hạ phạm tội tà dâm với nó, và dân sự trong thế gian cũng say sưa vì rượu tà dâm của nó. Một lần nữa chi tiết chúng ta sẽ học khi đến đoạn số 17. Nhưng loại người nào tiếp tục trong tội lỗi sau tất cả những tai nạn đoán phạt của Đức Chúa Trời? Dân sự trong thế gian, dân trên đất, dân thuộc về đất, dân sống cho giá trị của đất. Cho nên chúng ta định nghĩa rằng dân trên đất là những người sống trên đất và thuộc về đất, thì chúng ta hiểu rõ ràng. Họ là những người sống cho những điều ở trên đất này và những người thuộc về đất này. Họ là những người không trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, nhưng tìm kiếm ăn gì, uống gì, mặc gì. Họ không phải là những người chăm xem những chuyện ở trên trời, nhưng họ là những người chăm xem những việc ở dưới đất, ngược lại với lời khuyên dạy của Kinh Thánh ở trong Côlôse đoạn 3, câu 1, câu 2. Họ sống chăm xem chuyện trên đất, tìm phước hạnh trên đất, cho thời hiện tại trên đất, cho chuyện bây giờ trên đất, cho cái tạm bợ, và họ ruồng bỏ chuyện đời đời và giá trị đời đời. Đó là dân trên đất, dân thuộc về đất, những người trên đất. Và có lẽ họ sẽ không xa lạ gì lắm với chúng ta, vì thế chúng ta phải cần nhìn lại và nghe lại lời tuyên bố này. Khốn thay, khốn thay, khốn thay cho những dân sự trên đất. Khốn thay, khốn thay, khốn thay cho những ai sống với giá trị chỉ trên đất mà thôi. Khốn thay, khốn thay, khốn thay cho ai sống vì đất, vì sự tạm bợ của đất trong hệ thống trên đất này. Tất cả chúng ta cần nghe để phân biệt mình là ai. Vì với những người thuộc về đất, tai vạ và sự phán xét kinh khủng sẽ đến một cách chắc chắn và gấp rút và không thể trốn thoát. khốn thay, khốn thay, khốn thay cho những dân sự trên đất vì cớ tiếng loa mà ba vị thiên sứ khác còn phải thổi nữa.
Có một con đường dường như tranh đáng, nhưng đến cuối cùng là nẻo diệt vong. Và một con đường tưởng chừng lối khó, nhưng đến cuối cùng là đường trường xanh. Mỗi một người trong cuộc đời có lựa chọn cho riêng mình, đường sự sống hay đường hư vong, đường hạnh phúc hay đường thương đau, đều nằm trong quyết định hôm nay. Người ơi, hãy chọn cho mình con đường khôn ngoan. Đường khôn ngoan là đường hẹp Giê-xu, là bước trên con đường thập giá. Đường khôn ngoan là con đường ăn năn, là tin cậy, là tiếp nhận hồng ân. Đường khôn ngoan là thuần phục Giê-xu, là cậy trông hoàn toàn trao phó. Đường khôn ngoan là trọn vẹn dâng hiến, là trung thành, là nhẫn tâm theo Ngài. Chốn trầm luân, và một con đường nhỏ hẹp khốn khó, nhưng đến cuối cùng ngập tràn mừng vui. Mỗi một người trong cuộc đời có lựa chọn cho riêng mình, đường sự sáng thiên đàng vinh quang, đường tắm tối.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Vào buổi tối tiếp theo chương trình này là các tiết mục Sống Đạo và Học Kinh Thánh. Kính mời quý thính giả đón nghe và cũng giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.
Đường khôn ngoan là đường hẹp Giê-xu.